Viện Kiểm sát ở thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức đưa ra cáo trạng đối với nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, khiến ông có thể bị hình phạt tù từ 10 đến 20 năm. Nhưng ông vẫn khẳng định rằng ông không vi phạm pháp luật, luật sư bào chữa cho VOA biết. Luật sư Nguyễn Văn Miến, người bào chữa cho nhà báo Phạm Chí Dũng, nói với VOA sau khi lần đầu tiên tiếp xúc với thân chủ hôm 10 tháng 11 tại trại giam số 4 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh.
Chiều ngày 10 tháng 11 năm 2020, tôi có vào để tiếp xúc với lại ông Phạm Chí Dũng. Trong lúc làm việc với ông Phạm Chí Dũng thì có đại diện Viện Kiểm sát và ông Đào Công Lữ đến để giao cáo trạng. Bản cáo trạng dài 12 trang ra đúng ngày đó luôn, ngày 10 tháng 11. Thì ông Phạm Chí Dũng khi nhận cáo trạng thì đã ký nhận vào cái tờ giấy nhận cáo trạng đó ghi rằng là tôi không vi phạm pháp luật Việt Nam và một ký tên. Sau đó ông Phạm Chí Dũng có nói với tôi rằng là trong tất cả các bản cung của ông ta hoàn toàn không có chữ ký, hoặc nếu có chữ ký thì ông sẽ ghi cái dòng chữ là tôi không vi phạm pháp luật Việt Nam và ông ký tên.
VOA đã liên lạc Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hôm 12 tháng 11 để tìm hiểu thêm về phản ứng của cơ quan này khi ra cáo trạng cho ông Phạm Chí Dũng, nhưng không được phản hồi. Kể từ khi bị bắt vào tháng 11 năm 2019 cho tới nay, đây là lần đầu tiên ông Phạm Chí Dũng được tiếp xúc với luật sư và gia đình của ông vẫn chưa được thăm gặp. Luật sư Nguyễn Văn Miến cho VOA biết thêm rằng hiện nay ông chưa có kế hoạch bào chữa cụ thể cho ông Dũng, nhưng theo luật sư, với lần tiếp xúc này cho thấy ông Dũng không nhận tội, luật sư nói.
Trên tinh thần là ông không có nhận tội. Ông nói rằng là những việc làm ông làm thì ông nhận, tức là ông nhận hành vi. Nhưng truy tố ông phạm tội theo điều 117 và nhất là truy tố theo khoản 2 với mức án từ 10 đến 20 năm là ông không đồng ý. Sau khi nhận cáo trạng xong thì tôi là người xem cáo trạng trước. Thì ông Tư có báo cho ông biết là cáo trạng truy tố ông theo khoản 2. Thì ông nói rằng là họ truy tố mình khoản mấy chẳng được.
Ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam độc lập, đồng thời là một cộng tác viên thường xuyên của VOA, bị bắt vào ngày 21 tháng 11 năm 2019 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Cùng chung cáo trạng với ông Phạm Chí Dũng còn có Phó Chủ tịch Hội là ông Nguyễn Tường Thụy bị bắt vào tháng 5 2020. Và nhà báo độc lập Lê Hữu Minh Tuấn bị bắt vào tháng 6 năm 2020. Trong diễn biến liên quan, hôm 6 tháng 11, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt blogger Nguyễn Văn Lâm để điều tra hành vi làm tàng trữ, phát tán hoặc truyền tiền thông tin, tài liệu chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 Bộ luật hình sự 2015. Đài truyền hình Nghệ An loan tin rằng ông Nguyễn Văn Lâm, người dùng Facebook với tên là Lâm Thời, đã đăng tải chia sẻ nhiều video, hình ảnh bài viết có nội dung vi phạm pháp luật. Cụ thể là có 35 bài có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu đảng, chính quyền và nhiều cơ quan nhà nước, đồng thời kích động các tầng lớp nhân dân chống đảng, nhà nước.
Phát ngôn viên của Liên minh châu Âu EU mới nói với VOA Việt ngữ rằng vụ bắt giữ ký giả tự do Phạm Đoan Trang gây nghi vấn về cam kết bảo vệ, quyền bày tỏ quan điểm và biểu đạt cả trên mạng lẫn đời thực của chính quyền Việt Nam. Bà Nabila Masrali, phát ngôn viên của Liên minh châu Âu về quan hệ đối ngoại và chính sách an ninh, nói thêm rằng quyền tự do ngôn luận là điều sống còn nhằm bảo đảm sự minh bạch, công bằng xã hội, cũng như sự thịnh vượng và phát triển toàn diện và bền vững. Tác giả của nhiều sách, trong đó có cuốn Phản kháng phi bạo lực và Cẩm nang nuôi tù, bị bắt hôm 6 tháng 10 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước và làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước. Quyền tự do ngôn luận ôn hòa được bảo vệ bởi Hiến pháp của Việt Nam, Tuyên bố Nhân quyền phổ quát và các công ước quốc tế mà bản thân Việt Nam ký kết, trong đó có Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam duy trì các cam kết đó, phát ngôn viên Masrali nói. Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục theo dõi và làm việc với các bên liên quan để cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam, vốn là điều cũng quan trọng trong bối cảnh thỏa thuận thương mại tự do EU-Việt Nam đạt được gần đây. Mới đây, hôm 5 tháng 11, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, ông Giorgio Aliberti, cho biết trên Twitter rằng ông cùng với đại sứ các nước thành viên EU khác đã nêu vụ bắt giữ bà Trang với Bộ Công an Việt Nam. Trước Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, một đối tác thương mại quan trọng khác của Việt Nam, đã bày tỏ quan ngại về vụ bắt giữ ký giả tự do từng có thời gian học tập tại Mỹ. Trên Twitter, ông Robert Destro trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động kêu gọi chính phủ Việt Nam ngay lập tức thả bà và hủy bỏ mọi cáo buộc. Hôm 15 tháng 10, tờ Công an Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an Việt Nam, đăng bài viết với tựa đề Sự thật đằng sau những lời kêu gọi trả tự do cho Phạm Đoan Trang, trong đó chỉ trích các tổ chức nhân quyền quốc tế và tuyên bố rằng hoàn toàn không có chuyện bắt xử lý những đối tượng vi phạm pháp luật lại bị coi là đàn áp người bất đồng chính kiến, người hoạt động nhân quyền. Cũng khoảng thời gian đó, một nhóm các nhà lập pháp Hoa Kỳ gửi thư tới Ngoại trưởng Mike Pompeo, trong đó bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ Việt Nam bắt bà Trang, đồng thời kêu gọi nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ thúc đẩy việc phóng thích ký giả tự do này. 12 nhà lập pháp của Mỹ viết rằng bà Phạm Đoan Trang không vi phạm pháp luật mà chỉ thể hiện các quyền tự do cơ bản của mình được đảm bảo trong Hiến pháp Việt Nam và rằng bà ấy phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện. Trong chuyến thăm được coi là bất ngờ tới Việt Nam cuối tháng trước, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã trao đổi với các quan chức Việt Nam, trong đó có cuộc gặp riêng với Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Hiện chưa rõ nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ có lên tiếng về vụ bà Phạm Đoan Trang hay không. Trước khi Việt Nam và Hoa Kỳ công bố thông tin về chuyến công du của ông Pompeo tới Hà Nội, VOA Việt ngữ hôm 27 tháng 10 liên hệ với cơ quan chuyên trách về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để hỏi xem liệu phía Mỹ có nêu vụ bắt giữ bà Trang bên lề diễn đàn kinh doanh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà Hoa Kỳ và Việt Nam phối hợp tổ chức, nhưng tới hôm 12 tháng 10 vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 12 tháng 11 phát biểu trong phiên khai mạc hội nghị ASEAN, khẳng định khối này cam kết xây dựng Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình ổn định, mặc dù đối mặt với cách hành xử khó đoán định của các quốc gia và sự cọ sát giữa các quốc gia lớn. Dự kiến trong hội nghị lần này, Việt Nam sẽ ký kết một hiệp định thương mại tự do Trung Quốc khởi xướng. Với tư cách là Chủ tịch ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu:
Tôi hoan nghênh tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhân kỷ niệm 53 năm thành lập Hiệp hội đã khẳng định quyết tâm duy trì khu vực Đông Nam Á hòa bình, an ninh, ổn định và trung lập. ASEAN cũng đã thể hiện nhất quán lập trường nguyên tắc và cam kết mạnh mẽ xây dựng Biển Đông, nơi có tuyến hàng hải huyết mạch của khu vực và toàn cầu, trở thành vùng biển hòa bình và ổn định, an ninh và an toàn cho tự do lưu chuyển hàng hóa, nơi mà khác biệt tranh chấp được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, nơi pháp luật được tôn trọng.
Đài truyền hình VTC dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói qua hội nghị trực tuyến.
3/4 thế kỷ đã trôi qua kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, nhưng hòa bình và an ninh thế giới chưa thực sự bền vững. Năm qua, hòa bình, ổn định càng trở nên mong manh bởi các nguy cơ chất chồng đến từ hành xử khó đoán định của các quốc gia cạnh tranh, cọ sát với các nước lớn, hệ thống đa phương quốc tế chịu nhiều thách thức, các vấn đề an ninh phi truyền thống, các xu thế cực đoan ngày càng trở nên gay gắt.
Hãng tin AP cho biết hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hoa Kỳ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 11, nhưng Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa xác nhận liệu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có tham dự hội nghị trực tuyến này hay không. Tổng thống Trump đã tham dự hội nghị thượng đỉnh vào năm 2017, nhưng chỉ cử đại diện tham dự trong hai hội nghị gần đây. Tại hội nghị lần này, Việt Nam cùng các quốc gia ASEAN và các quốc gia khác trong khu vực dự kiến sẽ ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, gọi tắt là RCEP, do Trung Quốc khởi xướng. RCEP là một hiệp định thương mại tự do được đề xuất giữa 10 quốc gia thành viên ASEAN và 6 đối tác đối thoại bao gồm Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và New Zealand. 15 quốc gia tham gia RCEP chiếm 1/3 dân số thế giới và 29% tổng số sản phẩm quốc nội toàn cầu. Trong đó, chỉ riêng Trung Quốc đã là quốc gia nhập khẩu và xuất khẩu lớn nhất trong các thành viên của RCEP. Ông Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, người chủ trì các cuộc họp ASEAN năm nay, cho Reuters biết, việc ký kết RCEP sẽ tạo động lực cho thương mại khu vực, đặc biệt là giữa các bên ký kết.
Vì COVID-19, Tổng thống Nga không thăm Việt Nam. Cổng thông tin chính phủ hôm 11 tháng 11 cho biết rằng Tổng thống Nga Putin không sang thăm Việt Nam để tham dự hội nghị cấp cao Đông Á sắp diễn ra vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trang tin điện tử của chính phủ Việt Nam viết tiếp trên Facebook rằng ông Putin sẽ phát biểu bằng hình thức trực tuyến, và phía chính quyền Hà Nội coi đây là động thái mang ý nghĩa quan trọng giúp hội nghị thành công. Việt Nam từng thông báo đặt mua vaccine ngừa COVID-19 của Nga mà theo Reuters, phía Moscow hôm 11 tháng 11 thông báo đã đạt hiệu quả 92%. Liên quan tới hợp tác dầu khí giữa Hà Nội và Moscow, tin cho hay, trong cuộc gặp với đại sứ Nga tại Việt Nam, Konstantin Vnukov, nhưng kết thúc nhiệm kỳ công tác, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bày tỏ mong muốn rằng các công ty dầu khí của Nga tiếp tục tham gia, mở rộng hoạt động thăm dò, khai thác tại các dự án dầu khí mới tại thềm lục địa Việt Nam. Năm ngoái, chuyên gia về Biển Đông nói với VOA tiếng Việt rằng sự liên quan của công ty Nga và Nhật trong vụ đối đầu giữa tàu hải cảnh Việt Nam và Trung Quốc ở Bãi Tư Chính đã gây phức tạp cho quyết sách của chính quyền Bắc Kinh. Tin cho hay công ty Rosneft của Nga thuê giàn khoan Hakuryu 5 của công ty khoan thăm dò Nhật Bản JDC để thực hiện hoạt động thăm dò dầu khí tại lô 06.1 của Việt Nam ở Biển Đông trong khu vực mà Hà Nội tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế của mình.